SBS Audio is supported by advertising.
SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
Đăng Trình xin chào mừng quý vị trở lại với tiết mục Thuế và Bạn trên SBS. Đã lâu lắm rồi thì Đăng Trình mới có dịp trò chuyện trở lại với chuyên gia thuế vụ Trịnh Hữu Lập đến từ Sunshine Victoria. Xin chào anh Lập.
Dạ thì trước hết xin quý kính chào quý khán thính giả của SBS và xin chào Đăng Trình.
Dạ thưa anh, trong năm qua thì chính phủ đã đưa ra một số cái thay đổi mà nó ảnh hưởng tới việc khai thuế của cá nhân và doanh nghiệp. Trong đó thì có việc tăng lương tối thiểu. Mức lương này trong năm tài chính cũ là bao nhiêu và hiện là đã tăng lên bao nhiêu vậy ạ?
Thì cái mức lương á là nó mỗi năm á là thường á, nó tới ngày 1 tây tháng 7 là sẽ có cái hiệu lực của cái mới đó. Là cái trước đây á thì nó tăng khoảng 3-4% thôi, thì từ 1 tháng 7 24 trở đi á nó sẽ là 24 đồng 10 sen, tức là vài chục sen thôi, nhưng mà khi mà mình cộng lại hết á, thì đó là nó cái số đó nó cũng cao. Đối với nhân viên á, thì có thể là không có nhiều, nhưng mà đối với chủ nhân thì đó là những cái mà cái phí mà phải trả thêm, là cái minimum wages là 24 đồng 10. Nhưng mà cái đó là mình chỉ nói là cái mức lương tối thiểu ở Úc này, nhưng mà cái đó là tùy theo mỗi cái ngành nghề nữa, tại vì nó có những cái ngành nghề industry award, tức là hair and beauty hoặc là restaurant hoặc là cafe, nó có cái award khác nhau, thì tùy theo những cái công đoàn mà họ negotiate với những cái ngành nghề đó. Thì khi mà nếu mà mình nằm trong những cái ngành nghề đó thì mình phải theo cái mức tối thiểu của cái ngành nghề đó, chứ không thể nào mà mình dùng cái minimum này được. Cái này là chỉ là có những cái mà không có cái industry award, tức là những cái thỏa hiệp giữa công đoàn giữa những cái ngành nghề đó. Cái thứ hai mình xin nhấn mạnh đây á, đây là cái mức tối thiểu, tức là cho những người nào mà mới bắt đầu làm training hoặc là này nọ thôi, chứ không phải là áp dụng cho tức là lương này là lương là mình tối thiểu mình trả. Tại vì mỗi người nếu mà có kinh nghiệm thì họ phải theo cái level, mỗi cái level nó khác nhau nữa. Và đây á là mình chỉ nói là những cái người mà làm part time hoặc là full time, tức là nhân viên bán thời hoặc là toàn thời, thì khi mà mình trả cái số tiền tối thiểu này đó thì là họ sẽ được hưởng những cái phần lợi bổng lộc ở trong đó, lợi trong đó thí dụ như là ngày annual leave, ngày sick leave, vân vân. Đó là những cái mà được hưởng chung với trong đó. Còn nếu mà mình không có muốn mà trả thêm những cái phần lợi đó thì là mình phải tăng lên thêm là 25%, tức là cái casual loading, là nếu mà mình mướn người ta qua dạng casual là lúc nào mình cần thì là mình kêu họ đến làm vài tiếng hoặc là nghỉ hoặc là public holiday, lễ đồ này nọ, mình sẽ không trả tiền gì hết. Thì đó là mình phải trả, thì cái mức tối thiểu là phải trả cho những người mà mới bắt đầu đó là 30 đồng 13 xu thay vì 24 đồng 10 xu, thì nó lên là 30 đồng 13 xu cho cái casual, tức là những người mà không có giờ giấc, tức là lúc nào mình cần họ thì đó là mình kêu họ trong cái giờ làm việc thôi. Tại vì sau giờ làm việc đồ này nọ thì có thể là tính overtime, tính theo cái lương bổng khác nhau nữa, nhưng mà đây là những cái tối thiểu. Thì nếu mà mình muốn biết về cái ngành nghề của mình thì quý vị có thể hỏi nhân viên bên văn phòng kế toán của mình để mà họ giúp cho mình có cái phần đúng về cái mức lương tối thiểu của cái ngành nghề của mình, hoặc là vào Fair Work của fairwork.gov.au để mà mình có thể mình tìm những cái chi tiết đó và mình có thể mình tính ra cái phần đó đó.
Dạ, cảm ơn anh. Vậy thì quý vị lưu ý là hai điều quan trọng. Thứ nhất là cái này chỉ là lương tối thiểu thôi, còn mỗi cái ngành nghề thì đôi khi có cái award, tức là một cái thỏa thuận riêng giữa các nghiệp đoàn với lại doanh nghiệp thì mình phải xem. Và cái thứ hai là cái lương đó là cho full time với part time, nhưng mà với những người casual thì có thêm cái casual loading 25%, rồi như anh nói là làm thêm giờ hay là làm cuối tuần hay làm ngày lễ vân vân nữa thì mình phải tính thêm những cái đó nữa. Và Đăng Trình được biết là bên cạnh lương tối thiểu thì tiền super, tức là cái tiền hưu bổng mà doanh nghiệp phải đóng cho nhân viên cũng sẽ tăng, có đúng không anh?
Đúng vậy thì năm nay đó là cũng sẽ tăng, là trước đây á là mình cái super guarantee, tức là là về mà cái bảo bảo đảm hưu bổng cho nhân viên đó là 11%, thì bây giờ nó sẽ tăng lên là 11.5% từ ngày 1 tây tháng 7 2024 trở đi. Thì cũng lưu ý đây đó là cái phần hưu bổng này đó là nó tính cách là bắt buộc, tại vì chủ nhân phải đóng cho cái số tiền super này cho nhân viên. Nếu mà mình mà đóng trễ ngày là sở thuế họ sẽ tìm đến chúng ta và họ sẽ phạt, mặc dù á cái người đó làm cho mình chỉ có vài tiếng hoặc là bao nhiêu tiếng trong cái thời hạn đó, có thể làm vài tiếng hoặc là gì, thì đó là mình cũng bắt buộc là mình cũng phải đóng tiền hưu bổng cho họ. Thì có những cái lý do đó là nếu mà bây giờ người ta làm chỉ có vài tiếng rồi bắt đầu người ta nghĩ là người ta không có đưa cho mình cái chi tiết super rồi này nọ, thì lực họ bắt buộc là chúng ta phải tìm cách để mà lấy cái đó. Một á, là mình có thể mình search trong cái AGO để mà coi coi họ cái super trước đây họ có hay không. Cái thứ hai hoặc là mình có thể mình set up một cái default super fund, nếu mà họ không có đưa cho mình những cái chi tiết, để tức là cái đó là cái trách nhiệm của cái chủ nhân khi mà mướn nhân viên là phải yêu cầu những cái đó để mà báo cáo. Tại vì á, như những lần trước là chúng tôi cũng trình bày thường xuyên, đó là bây giờ đó với cái hệ thống là cái single tax payroll là sở thuế họ áp dụng bắt buộc là những chủ nhân khi mà trả lương cho nhân viên là phải báo cho sở thuế. Thì khi mà báo những cái lương bổng thì trong đó là họ biết là chúng ta có đóng super hay cho nhân viên hay không. Nếu mà chúng ta không đóng đó, thì đó là những cái mà sở thuế họ đối chiếu với những cái chi tiết mà họ lấy được từ những cái super fund để mà xem đối chiếu coi là những cái người nhân viên này có được hưởng được đã chủ nhân đã hoàn toàn trách hoàn thành trách nhiệm để mà đóng super cho nhân viên hay không. Nếu không thì đó là sở thuế họ sẽ yêu cầu chúng ta không những là đóng cái tiền super cho nhân viên mà còn bắt chúng ta phải điền vào một cái form nó gọi là super surcharge statement, là và trong đó họ sẽ phạt chúng ta và những cái chi phí mà chúng ta đóng tiền không tiền phạt, là tức là administrative charge và cái tiền tiền lời mà cái số tiền đó đúng ra là phải vào trong của nhân viên, là bắt người chủ nhân phải tính ra những cái phần đó để mà đóng cho nó đúng cái thời gian đó đi ngược lại, và nếu mà mình không đóng đúng hạn đó là cái người chủ nhân tức là người director sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm cá nhân luôn. Nếu mà mình ví dụ như mình mở một cái công ty mình làm và công ty không đóng thì cái chủ nhân tức là cái director đó, một cái giám đốc đó sẽ chịu trách nhiệm về những cái phần này, tức là tài sản cá nhân của cái người đó cũng phải chịu liên đới trách nhiệm về cái phần mà đóng tiền hưu bổng. Đó là cái mà bây giờ hiện tại bây giờ chúng tôi đã thấy nhiều cái công ty, nhiều cái chủ nhân đã bị sở thuế gửi thơ ra yêu cầu để mà báo cáo những cái super là đóng phải cho nó chính xác. Do đó là quý vị phải nên thận trọng trong cái đó. Thì như chúng ta thấy đó, đó là những cái mà chi phí càng cao cho các chủ nhân. Đã đó đó thì ngược lại đó là những người nào mà đi làm thì được hưởng thêm được một cái phần nhỏ trong cái phần đó. Và năm nay thì đó là nó 1 tháng 7 đây thì nó cũng có thêm một cái phần mà giảm thuế cho nhân viên nữa. Đó là những cái phần lợi mà giúp cho những cái người mà nhân viên làm việc, nhưng mà đó là một cái gánh nặng cho cái những người chủ nhân.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Thì cái việc mà giảm thuế cho những người lao động thì chúng tôi cũng đã trình bày trong những cái kỳ trước cũng như là những cái bài viết trên SBS. Và có một câu hỏi ngoài lề mà Đăng Trình muốn hỏi là hồi nãy giờ thì anh nói là trả lương thông qua tài khoản ngân hàng, nhưng mà nếu mà trả lương bằng tiền mặt á, thì có phải đóng super không? Và ai sẽ là người đóng cái đó vậy?
Nếu mà tại vì á, luật ở đây họ không có bắt buộc là chúng ta phải trả lương bằng tiền mặt, hay là trả bằng qua cái chuyển khoản ngân hàng. Rồi mình làm cái gì cũng được, nhưng mà khi mà mình báo cáo lương bổng cho sở thuế thì lúc đó đó là họ dựa theo cái phần mà báo cáo đó, tại vì để mà mình được khai khấu trừ những cái chi phí mà liên quan tới lương bổng thì là mình phải báo cáo những cái chi phí đó cho sở thuế lương bổng đó. Thì khi mà mình báo cáo thì là bắt buộc là mình phải đóng cái tiền shipper cho nhân viên, còn không á thì tức là mình sẽ không được khai khấu trừ thuế cho những cái chi phí mà mình phải trả cho vấn đề liên quan tới vấn đề lương bổng của mình.
Còn với những người lao động mà họ muốn đóng góp thêm tiền vào quỹ super của mình á, thì cái giới hạn năm nay là bao nhiêu vậy anh?
Năm nay cũng là 27.500 là cái năm là sắp hết đây. Nên là tức là chỉ còn có vài ngày nữa, nếu mà chúng ta muốn đóng thêm để mà giảm cái thu nhập của mình, như là chúng tôi có trình bày những lần trước đó, là tại vì năm tới đây là cái tax cut, tức là cái mức thuế nó sẽ giảm, thì nếu mà có những cái nào mà mình có thể mình giảm cái thu nhập của mình chưa năm nay, hoặc là mình đóng thêm super, thì đó là lợi cho mình, tại vì cái mức thuế năm nay nó cao hơn là năm tới. Do đó là nếu mà mình làm được thì đó là trước 30 tháng 6. Nhưng mà thường super fund nó họ cần vài ngày trước để mà họ báo cáo. Nhưng mà mình nói là 27.500 là cái đó là cái mức tốt giới hạn mỗi năm. Tuy nhiên họ cho mình đi ngược lại vài năm trước đó để mà cộng lại coi là mình còn dư bao nhiêu để mà mình có thể mình đóng vào. Thì cái tiền 27.500 đó bao gồm là tiền mà chủ nhân đã đóng cho chúng ta, và bây giờ mình có thể mình đóng thêm vào để mà khai khấu trừ thuế. Thì khi mà chúng ta đóng vào quỹ hưu bổng đó thì chúng ta cũng nên nhớ là mình phải cần một cái thư ở quỹ hưu bổng để mà báo cho biết, tức là mình phải báo cho họ biết là mình muốn khai khấu trừ thuế, để họ sẽ phải trừ ra 15% thuế. Tức là super fund, khi mà mình bỏ tiền vào super fund mình đóng thuế chỉ 15% thuế, là tức là khi bỏ vào là họ sẽ tự động họ trừ 15%, họ gửi cho sở thuế, với điều kiện là mình báo cho họ biết là mình muốn khai khấu trừ thuế, còn không thì họ coi như cái đó là cái số tiền mà mình không có khai khấu trừ thuế, thì họ sẽ không trừ thuế, nhưng mà mình sẽ không được khai khấu trừ thuế. Do đó là mình phải cần cái thư ở bên bên cái quỹ hưu bổng của chúng ta, là nó gọi là cái application form, nó gọi là notice of intention to claim super, tức là mình phải gửi cho họ, báo cho họ biết, để mà và sau đó họ sẽ gửi cho chúng ta một cái thư, và lúc đó mình mới được khai khấu trừ thuế cái số tiền mà mình bỏ vào thêm nhiều cái phần đó.
Dạ, cảm ơn anh. Và bây giờ thì chúng ta chuyển sang một cái đề tài khác mà những người nào mà có đầu tư bất động sản chắc chắn là rất quan tâm, đặc biệt là Victoria. Bởi vì từ năm nay thì Victoria có một số cái thay đổi về thuế đất đối với bất động sản đầu tư. Anh có thể cho biết thêm chi tiết về những cái thay đổi này được hay không ạ?
Dạ thì cái phần mà land tax á, thì thường á, là mỗi tiểu bang họ có một cái luật lệ khác nhau. Thông thường á là cái mỗi tiểu bang thì mỗi cái khi mà làm cái budget đồ thì đó là họ có những cái thay đổi về land tax. Nhưng mà đối với Victoria năm nay đó là cái thay đổi rất là lớn và ảnh hưởng rất là cao đối với những cái người mà đầu tư, hoặc là những cái có căn nhà thứ hai ở tại Victoria, là ngoại trừ ngoài cái việc mà tăng cái mức rates thì đó là nó tăng lên cái phần đó, họ còn tăng thêm cái phần mà cái threshold mà chúng ta được hưởng. Thí dụ như trước đây á là chúng ta chỉ cái land tax á, là chỉ đánh vào nếu mà cái land cái trị giá của miếng đất của chúng ta đó là trên 300 ngàn là mình mới có bắt đầu mới có land tax. Nhưng mà năm nay đó thì đó là họ lại giảm xuống còn có 50 ngàn mà thôi, tức là trên từ 50 tới 100 ngàn đó là chúng ta bắt đầu chúng ta đã đóng cái land tax rồi. Do đó là có một số người trước giờ chưa không có bị đóng cái thuế, nhưng mà bây giờ lại bị tự nhiên nhận được cái giấy để mà đóng land tax rồi này nọ, thì đó là tăng lên như vậy. Tức là và những người nào mà từ 100 ngàn tới 300 ngàn ấy, thì trước đây không đóng thuế thì bây giờ phải đóng là 975 đồng, và tăng nó cứ tăng dần lên, thì từ 300 tới 600. Nếu mà miếng đất của mình hồi xưa là đóng có 300 mấy thôi, thì bây giờ phải đóng 1.000 mấy và nó cứ tăng lên hoài. Tăng như vậy, do đó là cái mức thuế năm nay có rất nhiều người phải sẽ bị, những đặc biệt là những cái nhà đầu tư mà về bất động sản đồ này nọ sẽ bị ảnh hưởng tới những cái phần đó. Ngoài cái việc mà đó là chỉ nói là cái phần mà thuế mà của land tax mà của cá nhân thôi, còn những cái land tax rate mà cho những người mà qua cái dạng là trust, tức là cái trust giữ những cái miếng đất đó đó, thì là năm nay họ tăng lên một cái cách khá cao, là từ thí dụ như 25.000 tới 250 đó, thì trước đây á là chỉ có 80 mấy đồng cộng với 3.03, thì bây giờ á là nó tăng lên, đó là thay vì 25 tới 50.000 á thì là 1.000 đồng cộng với 4.375, tức là nó lên rất là cao đối đối với những cái chuyện đó như vậy. Do đó là khi mà mình quyết định, nó có những cái là mình không không thể nào ngừa đoán được là có những cái trường hợp như vậy, là tại vì họ đánh thuế thay đổi những cái thay đổi về luật chính sách đồ này nọ của bên của tiểu bang, chính sách của liên bang, chính sách tiểu bang, nó sẽ ảnh hưởng đến cái phần đó. Và năm nay đặc biệt nữa là nó có thêm một cái phần nó gọi là vacant residential land tax, là đó là đo cho những cái nhà nào mà ở inner hoặc là middle Melbourne, là mà mình để trống trên 6 tháng. Đó là những cái mà nó có thể là nó sẽ ảnh hưởng tới nữa, và cái mức thuế nó rất là cao, hoặc là nó gọi là absentee owner surcharge, là thêm cái phần mà đó là nếu mà những cái công ty, những cái foreign tiền, những cái người mà ở nước ngoài đó mà mua những cái bất động sản đó mà để, thì nó sẽ tăng có thêm cái phần thuế khác nữa. Đây là những cái thuế mà, tức là thứ nhất đó, là để mà bù đắp lại cho cái chính chính phủ tiểu bang trong cái việc mà COVID đồ này nọ họ chi tiền quá nhiều, thì bây giờ phải kiếm cách để mà lấy lại những cái tiền đó. Thì đó nó có những cái nó gọi là temporary levy, tức là tạm thời thôi, nhưng mà tạm thời mà không biết là bao lâu, tại vì không có cái giới hạn mức định, có thể là sau này nó cứ tăng hoặc là như thế nào, tại vì nếu mà chính sách nó cứ bị ảnh hưởng như vậy. Do đó là những cái mà năm nay quý vị có thể là sẽ nhận được, đã nhận được những cái land tax như vậy, là cũng hơi ngạc nhiên là ủa tại sao trước giờ không có bị, tại vì họ thay đổi cái mức threshold của mình. Do đó là nhất là Victoria, tại vì mình vừa mở bên tiểu bang New South Wales thì nó cũng không có ảnh hưởng, không có thay đổi nhiều như vậy. Do đó là cái đó là những cái mà ảnh hưởng, thì đây là cái cơ hội mà chúng ta có thể dựa vào để mà thí dụ như là nếu mà mình phải đóng sau ngày 30 tháng 6 thì có thể là mình có, thì bây giờ mình có thể mình đóng trước cái thời hạn đó để mà năm nay mình được khai khấu trừ thuế nhiều hơn cho cái bất động sản của chúng ta, lấy cái phần lỗ đó tạo giảm cái income của chúng ta cho năm nay, thay vì mình đợi cho vài tháng nữa hoặc là một hai tháng nữa đóng, thì có thể là mình đóng trước thì nó có lợi trong cái được những cái nào thì đỡ cho mình thôi chứ. Hoặc là nếu mà mình thấy mà cái land tax, tại vì cái này đó không phải là đánh trên cái nhà hoặc là cái những cái việc mà xây cất ở trên đó, mà cái này nó tính là cái land, tức là cái giá trị của miếng đất mà thôi. Do đó nếu mà mình thấy nó quá đáng hoặc là nó không chịu được đó, thì đó là mình có thể mình gọi cho cái State Revenue Office để mà nhờ họ cứu xét lại cho mình, hoặc là như thế nào chứ. Tại vì mình dòm vô á, mà mình thấy cái mức thuế đó là thí dụ như cho cái những cái land đất á, mà nằm trong những cái trust đồ này ngọ đó, là trước đây á là 3 triệu bạc á, thì là mình đóng thuế á, là 27.000, 27-28.000 một năm. Nhưng mà bây giờ á, năm nay á, mà dựa theo cái range của họ đó là nó lên tới cho mấy chục ngàn, tức là luôn rất là cao trong trong cái phần đó, thấy không? Còn cái general á, thì nó không đánh đổi, nhưng mà cái những cái đó thì tức là họ họ chủ đích đó là đánh vào những cái người mà cũng như có tài sản nhiều và bỏ vô trust đồ này nọ, do đó là đó là những cái ảnh hưởng.
Cảm ơn anh đã giải thích cho quý vị thính giả của SBS. Và như anh nói thì đây là một cái vấn đề nó ảnh hưởng khá là lớn, cho nên hy vọng là trong những cái kỳ sau khi mà có chủ đề về bất động sản hay là những cái liên quan thì chúng tôi có thể chia sẻ thêm với quý vị. Còn thời lượng của chương trình hôm nay thì rất tiếc là đã kết thúc rồi. Cảm ơn anh Trịnh Hữu Lộc đã dành thời gian để mà chia sẻ với quý vị khán thính giả của SBS và xin hẹn gặp lại anh vào tuần sau.
À, cảm ơn đăng trình và xin kính chào quý khán giả của SBS. Xin chào.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.